Mục Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 30 tháng 10 năm 2005 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tới khóa Phật học phổ thông khóa thứ 9, khóa thiết tập thứ 2, tức là luật Adana thức. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lại niệm danh cho Bổn Sư 3 lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bữa nay mình qua thức thứ hai là về luật Adana thức, tức là mình học hết cái đại thừa bách pháp quy củ tụng với lại cái bát thức. Giờ tập thứ hai là luật Adana thức. Luật Adana thức là một cuốn tập nhỏ, tập sách của ngài Thái Hư Đại Sư luận về cái thức thứ 8, gọi là thức thứ 8, và thầy Thiện Hoa dịch sang tiếng Việt. Tức là đây là một tập sách nhỏ riêng biệt. Adana thức tức là nói về thức 8, nhưng mà quý Phật tử thấy là mình khi mà mình nghiên cứu thì mình thấy cái Adana thức trong quá khứ nhiều người, nhiều học giả nó hoặc là các thầy nó thì nói nó là thức thứ 7. Thì tại sao ở trong này nó lại ở trong này họ nói như vậy? Thì cái cũng là cái ý của ngài Thái Hư. Ngài Thái Hư thì ngài có những cái ý như vậy cũng hay, nhưng mà ngài cũng bác bỏ những cái ý kiến của một số các luận giả khác, và đồng thời cũng có những cái mà tới chỗ nào phần nào thì mình nói lại, bởi vì ngài Thái Hư cũng nói hồi đầu thế kỷ bây giờ, mà tới bây giờ thì nó có nhiều cái khám phá mới. Nội dung quyển Adana thức này chia làm 8 phần. Thứ nhất là nêu cái tên, thứ hai là định giới nghĩa, thứ ba là giải thích và chọn lựa, thứ tư là nêu cái thể, thứ năm là hội lại giải thích, thứ sáu là chỉ những chỗ sai lầm, thứ bảy là lập tôn chỉ, thứ tám là chỉ cái dụng. Nêu cái tên, tên Adana thức xuất xứ từ đâu? Trong kinh Giải Thâm Mật có bài tụng rằng, nguyên văn chữ án: Adana thức thậm thâm tế, tập khí trùng tử như bộc lưu, ngã ư phàm phu bất khai diễn, khủng bỉ phân biệt chấp vi ngã. Nghĩa là thức Adana rất thậm thâm và tế nhị, các tập khí trùng tử của nó sanh diệt như dòng thác nước thác. Ta tức là Phật đối với chúng phàm phu và nhị thừa không giảng nói thức này vì sợ chúng phân biệt chấp làm ngã. Trong kinh Đại Phật Đành Thủ Lăng Nghiêm. Bây giờ mình ngừng ở đây, bởi vì cái nói vậy thì mình cũng khó hiểu, phải không? Bởi vì nếu một quý Phật tử mình có đọc kinh Giải Thâm Mật, có nghiên cứu rồi thì mình biết hiểu liền, còn nếu không thì mình cũng kẹt. Hôm trước mình học kinh Lăng Nghiêm thì dưới này thầy sẽ nói qua tới kinh Lăng Nghiêm. Thì kinh Giải Thâm Mật thứ nhất mình phải học, tức là thầy nói tên cái Adana thức này xuất xứ từ đâu. Thì ở trong kinh Giải Thâm Mật có nói Adana thức, phải không? Đó. Và trong cái kinh Lăng Nghiêm hôm trước mình học á, kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đại Phật Đành Thủ Lăng Nghiêm kinh là cũng có nói chữ Đà Na, chữ Đà Na thức nói trong bài kệ phần cái phẩm thứ 5, thì quý Phật tử để hồi mình sẽ nói tới. Bây giờ mình đang nói cái Giải Thâm Mật. Giải Thâm Mật hôm trước mình có nhắc sơ qua, nó là Sandinivokana Sutra, tức là về thiền tông và về duy thức á, là cái đó là hay nhất. Cái kinh này là do ngài Huyền Trang dịch, nhưng mà thật ra có bốn bản dịch, tại vì cái tên khác nhau. Cái tên kinh Giải Thâm Mật đó là do ngài Huyền Trang dịch. Huyền Trang thì đời Đường, tưởng thì gần 8 phẩm. Tức là tự mình cái kinh nó cũng không khó gì, nhưng mà có dịch sang tiếng Việt rồi, và hầu hết mình đọc là đọc cái bản dịch mới của ngài ngoài Chí Quang, Hòa Thượng Chí Quang đó, dịch và có giải nghĩa. Giải nghĩa thì nó cũng hơi khó hiểu chút xíu. Thì đời Tống đầu tiên, cái bản dịch đời Tống á, là ngài Cầu Na Bạt Đa La dịch, thì một, có một quyển duy nhất, thì dịch có một quyển, dịch tất cả là một quyển, là một phẩm như vậy. Thì đặt tên là Tương Tục Giải Thoát Ba La Mật Liễu Nghĩa. Qua tới đời Ngụy thì ngày Bồ Đề Lưu Trí, tức là đời Ngụy đời Lương, quý Phật tử biết Bồ Đề Lưu Trí là trước ngày Bồ Đề Đạt Ma đó. Thì ngày dịch làm thơ 5 quyển, và dịch cái tên nó là Thâm Mật Giải Thoát Kinh. Thâm Mật Giải Thoát Kinh. Và ngày thứ đời thứ cái bản dịch thứ ba là đời Lương, tức là đời ngày Bồ Đề Đạt Ma đó, thì ngày Chân Đế. Ngày Chân Đế thì dịch quyển là Phật Thuyết Giải Thoát Kinh, Giải Tiếp Kinh. Thì cái đó là đời cuối cùng, là ngày Huyền Trang về thì ngày dịch là Giải Thâm Mật Kinh. Giải Thâm Mật Kinh thì có 8 quyển, hồi nãy mình nói rồi. thì cái kinh giải thâm mật này á, là nói về cái duy thức tông rất là rõ rệt, tức là nói về tám thức, giảng rõ ràng về cái tám thức đó. Bởi vì quý Phật tử nhớ ngày Huyền Trang là ngày tổ của cái tông duy thức ở bên Tàu á. Dĩ nhiên ngày phải là tổ tông duy thức, nhưng mà ở bên Tàu á thì đối với người ta coi, thường thường người ta ngồi coi ngày Quy Cơ, tức là đệ tử của ngày Huyền Trang là tổ. Bởi vì ngày Huyền Trang là đem tất cả những cái kinh về duy thức, về nhất là hôm trước mình có nói rồi, tức là bộ Du Giả Sư Địa Luận 100 quyển là ngày dịch đầu tiên, cái quyển đó là căn bản nhất. Thì đây nói nguyên văn chữ Hán dịch A Đà Na thức thập tâm tế, tức là cái thức A Đà Na này, thập tức là rất, thâm tức là sâu, tế là vi, nhỏ nhít như vậy đó, rất là nhỏ. Tại sao vừa sâu vừa nhỏ, tức là sâu kín như vậy? Cái thức A Đà Na đó, tức là thức A Đà Na rất thập thâm về tế nhị, thầy dịch như vậy nhé. Tức là cái thức A Đà Na, bây giờ mình chưa cần biết A Đà Na đó là gì, cái chữ đó là chữ phạm, nó phiên âm qua thôi. Thì thức này nó rất sâu và rất nhỏ nhiệm, tức là mình không thấy, không hiểu, khó hiểu lắm, nói như vậy. Tập khí trùng tử như bột lưu, tập khí và trùng tử giống như là cái thác chảy, lưu tức là chảy, bột tức là thác đổ rầm rầm xuống như vậy, chảy rất là nhanh. Thì ở đây á, thì nói các tập khí trùng tử của nó sanh diệt như dòng nước thác. Nếu mình nói như vậy thì mình cũng hơi khó hiểu, nhưng mà trùng tử thì mình biết rồi, phải không? Trước mình học cái thứ 8, trùng tử đó tức là nó nằm trong đó. Nhưng mà thật ra ở trong cái lại giả thức ấy, mà hồi mình sẽ học tới phía dưới ấy, thì nó có ba cái năng biến. Năng biến tức là hiện hành, hiện hành trùng tử và bộ tập khí. Tức là tập khí và trùng tử nó khác nhau chứ không phải là một. Nhưng mà hầu hết đó, đối với mình ấy, thì mình không phân biệt được cái đó. Mình nghĩ tập khí và trùng tử nó giống như nhau, tức là cái gì nó nằm ở đó mà nó sanh ra, nó gây cho mình sanh ra bây giờ thì mình gọi là trùng tử hoặc là tập khí. Thì khoan để tôi chút xíu mình nói, bởi vì nếu mà không nói chắc bữa nay mình học được có chừng phân nửa cuốn sách thôi. Nhưng mà để mình phải giải thì chút xíu mình sẽ nói nữa, thì ra thôi bây giờ mình khỏi lặp lại nhá. Thế tức là các tập khí của trùng tử của nó sanh diệt như dòng nước khác. Ngã ư phàm phu, ngã là tôi phải không? Ư quý vị biết rồi, phàm phu, phàm ngu à, phàm ngu tức là phàm phu, tức là những kẻ không có tu thì mình nói là ngu, chứ không phải ngu tức là ngu ngốc, ngu tức là vô minh mà, phải không? Mình không tu thì gọi là vô minh. Nhị thừa thì quý vị biết rồi, nhị thừa tức là hàng thanh văn, hàng thanh văn tức là tu theo kiểu tứ đế, tức là tu có chứng có đắc, tu đẳng đắc quả thôi. Khủng bỉ, khủng tức là sợ, phải không? Bỉ phân biệt à, sợ tức là cái người đó, bỉ tức bỉ cái thử mà. Bị tức là phân biệt, chấp vi ngã, vì phân chúng phân biệt cái này, phân biệt tức là giữ cái đó, chia cái này ra làm riêng, nói bằng thức nó là như cái này thì tức là nó là ngã. Thành ra bởi vì lý do đó mà quý Phật tử nhớ ngày xưa đó, lúc mà có một thời gian đó người ta cứ nghĩ cái A Đà Na thức nó là thức thứ 7, chứ người ta không nghĩ nó là thức thứ 8. Thì tại mà đúng thật Phật nói rõ ràng đó, sợ người ta không hiểu cái này chúng ta nói cái đó là, bởi vì sao? Bởi vì trùng tử nó đi tái sinh được không? Tức là nó tái sinh thì tái sinh thành ai? Thành mình chứ, không lẽ thành ông A và B mình đâu có ke gì, phải không? Người ta làm gì mình đâu có ke. Thì cho mình á, mà lúc đó mà mình nó tái sinh ra nó thành mình đó, thì lúc đó mình lo thôi. Thành lúc mà mình chấp cái đó mình làm ngã, mình nghĩ mình liên hệ ngay. Cũng như bây giờ mình nói thức thứ 8 thì mình cứ nghĩ là thức đó của mình thôi, không phải của ai hết trơn, thì nó sai. Hôm trước mình học rồi, bây giờ từ từ mình nói. Tức là câu này dễ rồi, phải không? Nguyên văn chữ Hán mình hiểu đó. Tức là trong kinh giải thâm mật, tức là ngày Huyền Trang dịch đó, thì có cái câu kể này rồi. Trong kinh đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, tức là kinh mà hôm trước mình học đó, cũng nói nguyên văn chữ Hán: Đà Na vi tế thức, tập khí thành bậc lưu, chân phi chân khủng mê, ngã thường bất khai diễn. Nghĩa là thức A Đà Na rất là vi tế, các tập khí như dòng nước thác, vì sợ chúng phàm phu và nhị thừa chấp thức này là chân hay phi chân, nên ta tức là Phật chẳng hề giảng nói thức này cho chúng nghe. Tại vì lúc cái ngày Anan, bây giờ mình phải nói chuyện nhắc trở lại cái phần thứ 5 phải không? Chúng ta tự mình nhớ kinh Đại Phật Đảnh Mật Nhân Tu Chứng Liệu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh, kinh dài thọ như vậy. Tức là thường thường mình nói là kinh Thủ Lăng Nghiêm, thì quý Phật tử mình để ý hôm trước mình nói rồi, bây giờ mình nhắc lại thôi. Bởi vì quý Phật tử mình đi nghiên cứu bằng tiếng Anh thì thường thường nó không ít thấy cái kinh này đâu, chỉ có ngày Tuyên Hóa ngày hay phổ biến thôi. Chứ còn Mỹ thì thường nó coi cái kinh Surangama Samadhi Sutra, tức là kinh Phật Đảnh, kinh Lăng Nghiêm Tam Muội, nó dịch ra nhiều, chứ không phải là kinh Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm này. Kinh này thì có 10 phẩm. Kinh Lăng Nghiêm Tam Muội đó thì cái bản nó trước, bản nó có trước nhiều, nhưng mà trong nó không có cái bài chú, mà cũng có những cái, thôi bây giờ mình nói ra thì nhiều, bởi vì hôm trước mình có nói rồi, mình học Kinh Lăng Nghiêm mình nói rồi, nhưng mà bây giờ mình nhắc lại là cái này nó nằm ở trong cái bài câu kệ này nè, Ngôn Văn Chữ Hán trong Kinh Đại Phật Đảnh Chủ Lăng Nghiêm là nói ở phần chương thứ 5, nhiều quý Phật tử mình nhớ là mình nhắc trở lại thôi. Tức là qua cái phẩm ở trên đó, từ phẩm thứ nhất đến phẩm thứ tư thì Đức Phật quay Ngài A Nan, phải không? Quý Phật tử nhớ được phải không? Lúc đầu là Ngài A Nan thọ trai ở nhà ở cung vua Ba Tư Nặc, Ba Tư Nặc mời thì ra Phật đi. Trong lúc đó thì Ngài A Nan đi du hóa phương xa, lúc Ngài về một cái thì không có, thì chúng ta mới đi hết rồi, thì ra Ngài phải ôm bình bát đi vô thành Khất Thực. Khất Thực vô thì đi một mình, thì đi theo thứ lớp rồi đi tới nhà Ma Đăng Già, bị Ma Đăng Già nó chụp. Quý Phật tử nhớ cái đó nữa, thì cái đó phần thứ một. Xong rồi lúc đó Đức Phật nó đang thọ trai ở trong cung vua Ba Tư Nặc, thì Ngài biết được cái chuyện đó, thì Ngài ngưng thọ trai rồi Ngài xin kiếu vua Ba Tư Nặc rồi Ngài đi về. Bởi vì bữa hôm đó vua Ba Tư Nặc là kỵ ông già, tức là Việt Nam mình nói là dỗ bố vua Ba Tư Nặc đó, thì mới mời Phật lại, thì Phật mới ngưng, thôi đi xin đi về. Thì lúc ấy vua Ba Tư Nặc thấy vậy thì cũng đi theo luôn về chỗ Đức Phật. Thì Đức Phật lúc đó mới sai Ngài Văn Thù Sư Lợi đem cái chú Lăng Nghiêm để mà đi cứu. Bởi vì lúc đó là ở trong kinh ấy thì nói là Ngài A Nan lúc đó bị Ma Đăng Già nó dùng cái tài chú thiên đạo Tachikala, chúng ta thường nhớ chuyện đó phải không, rồi nó đọc cái chú đó làm Ngài A Nan mê tích vào lò nên bị đục vô, kéo vô phòng kia đó. Thì lúc đó Ngài Văn Thù mới dùng cái chú đó đem qua bắt Ma Đăng Già với lại Ngài A Nan đem về Đức Phật mà hỏi đó. Thì Đức Phật hỏi, thôi bây giờ mình nói là hết thì giờ cái này đâu phải học Kinh Lăng Nghiêm nữa, mình học rồi, nhưng mà nói qua đại khái là qua phần thứ tư chương, cái phần thứ hai, thứ ba, thứ tư á, Đức Phật mới hỏi Ngài, mới bắt đầu quay Ngài A Nan hỏi bây giờ tại sao ông đi tu như vậy. Phật Ngài A Nan nói tại tôi thấy Phật cái này đẹp đẽ, ba mai tốt rồi, chú phải tự nhớ đó rồi. Cảm Đức Phật nói thì bây giờ đó ông thấy ông theo cái sắc thì bị sắc nó mùa, thế bây giờ tôi hỏi ông thấy cái gì, nghe ở đâu, từ đâu tiếng nghe ở đâu, cứ nói gì Đức Phật cũng bắt hết. Quý vị nhớ cái đó, bác 9 lần tất cả như vậy đó. Thì qua tới phần thứ 6, qua phần thứ 4 rồi đó, là Đức Phật mới nói cái giải gút, tức là 5 cái căn, tức là tùy theo 5 cái căn của ông, giống như hộp giấy đó, quý vị tự nhớ, tức là 5-6 cái căn của mình bịt hết lại á, thì mình giữ được, nhưng mà không phải, ở trong Lăng Nghiêm cũng nói như vậy. Nhưng mà cái đó, Đức Phật giảng, những cái căn của mình nó như cái gắt gút thắt vậy đó, nó cứ kết lại ngoài. Tức là ví dụ mình thấy cái mắt thấy sắc thường hay bệt bụng, phải không? Tai thường nghe những điều âm thanh, nó cứ tưởng nhớ các thầy vương nói vậy. Tức là sao mình thấy cái gì vô thì mình ưa chấp vô thì dính mắt nó vô, tự dưng hồi não nó không có, phải không? Thì bây giờ mình xem vô, giống như hôm qua tôi xem cái phim gì đó, phim bây giờ nó nhiều phim Hàn, phải không? Hàn Quốc. Cứ tự coi không? Bánh ngọt ngào với cái gì đó, ngôi nhà gì đó. Thì hôm qua coi phim Hoa Tuyết. Cái bộ Hoa Tuyết đó, thì mình thấy ngồi mắc cười, người ta coi thì cũng vậy, mình coi mình nghĩ chúng nó anh em với nhau, bạn bè với nhau, ba đứa ở những nhà, rồi tự dưng con nhỏ nào nó vô trong đó, rồi vô cái bắt đầu nó quậy lên là thôi tiêu hết, phải không? Cứ từ coi cái phim kia về coi thôi, thử coi. Thì mình thấy cái người thường đó thì đã tội nghiệp, ở nhỏ nó bị bệnh retinitis pigmentosa, retinitis pigmentosa, cái mắt nó cứ cả ngày nó cần mù đi. Thì cái chuyện đó là chuyện cái hư cấu của nó thôi. Nhưng mà ý mà tôi muốn nói đó là mình thấy cái hồi nào giờ nó không có bệnh, đầu tiên nó không có gì, anh em vui vẻ với nhau về rất là mừng, rồi gặp một con đứa vô cái bắt đầu nó phải làm đứa này rồi chia rẽ mấy người kia, rồi đứa này thích đứa này rồi đứa kia tùm lum mối tình tay ba vậy đó. Thì quý vị phải tự thấy ý tôi muốn nói trong này đó, tức là sao tất cả những căn Đức Phật dạy như vậy, mỗi một căn nó sinh ra những cái nút gút thắt như vậy, và nó cứ cột mình, cái này nó cột cái tai mình. Ví dụ như bây giờ tôi thích nghe mình tiếc đó, tôi nghe mình tiếc cả cái tôi khoái quá, cái bao nhiêu mình tiếc rồi tôi điền tôi cắp hết, download MP3 xuống hết, phải không? Giống như mấy cô cậu trẻ vậy. Hoặc bây giờ tôi thích nghe gì đàm gì đó Lâm gì đó, phải không? Vinh gì đó, tôi không biết, cũng sau cái đó. Hoặc mình thích cứ coi movie thấy Candy Chan, mình khoái Candy Chan quay vô thế nên những cái đó nó cứ thắt vô mình hoài. Hoặc mình thích chơi tem thì mình collect mấy tem, hoặc mình thích cái này, mình thích cái gì, mình thích tụng kinh như nó, mỗi ngày mình cũng thắt vô, cứ thắt tất cả những cái nút đó. Thì Đức Phật, tức là có đó qua cái phần thứ tư rồi, qua cái phần thứ năm này á, thì Ngài A Nan mới hỏi bây giờ Phật dạy như vậy, Phật nói là bây giờ những cái nút thắt bây giờ làm sao cho con mở được bây giờ thì Đức Phật dạy dễ, quý Phật tử nhớ không? Thì bây giờ tôi nhắc trở lại thôi để mình hiểu như vậy, tại sao mà nó có cái Đà La Vi Thế Thức Tập Ký Thành Lục Lưu, cái này là trong cái là bài kệ mà trong cái phẩm thứ năm này, trong Kinh Lăng Nghiêm. Thì lúc ấy Phật mới tạm dễ họ gì đâu, bây giờ ông thắt vô, bây giờ ông lấy cái sự duyên hừng nhá, phải không? Bây giờ ông thắt một thắt ở trong kinh á, thì không phải nói như vậy mà là lấy cái khăn, giống như mấy khăn mình cái phu la đó. Bây giờ quý Phật tử thấy chẳng hạn như mấy ông Tây Tạng còn hay có cái đó, thì cái khăn như vậy mình thắt một cái nút, xong rồi mình thắt cái nút thứ hai kế tiếp theo, phải không? Thắt cái nút thứ ba, thắt năm, thắt sáu cái nút. Rồi bây giờ Đức Phật hỏi, bây giờ ông muốn mở cái nút ra thì bây giờ ông làm sao? Cái đó dễ dàng, phải không? Thì bây giờ đầu tiên mình phải mở cái nào mình thắt sau cùng, mình mở trước tiên đi, thì mình mở từ từ, mình mở cái này xong mình mở qua cái thứ hai thứ ba thì tới cuối cùng mình mở được. Thì Phật nói cũng vậy, sáu cái căn của ông như vậy. Thì ngày Nam mới nói, Phật nói như vậy, nhưng mà bây giờ con nghĩ là chắc thì ai sáu căn thì ai cũng có hết, nhưng mà tại sao Phật thì thành Phật mà con đây thì không thành Phật? Phật đi đâu con cũng đi theo hết, con là thị giả mà, anh em với nhau nữa, anh em bà con nữa mà, anh em cô cậu nữa. Ngày Nam với Đức Phật nữa, đi tu chung nhau, mà Đức Phật cũng vô cung vua vậy mà không bị gì hết trơn, đi ngoài cũng bị gì hết, mà con mới lú đầu ra cái đi mình cái là bao nhiêu dạng chục liền. Nó sẽ tại sao đó, thì Đức Phật mới giảng đó, tức là sao con nghi lắm, chắc là phải có cái gì nữa. Ông nói sau ba sáu cái thức này còn cái thức gì nữa không, còn cái gì nữa không, còn sau đó cái Đức Phật mới nói chẳng có cái gì hết. Thì Đức Phật mới kêu 25 vị phẩm, 24 vị nhé, cứ nhớ là tại phẩm 25 đến 24, qua tới phẩm thứ sáu thì ngày Quán Thế Âm mới nói cái nhĩ căn liên thông rồi, tức là tu cách nào để mà chứng được cái quả, chứng được liên thông đó. Thì tất cả những ngày đó 24 ngày bắt đầu là ngày Kiều Trình Như đầu tiên, phải không? Có thể nhớ chuyện đó rồi đó, mới nói cái đó là nhờ thanh trần, là con nghe Phật thuyết pháp tứ đế mà con ngộ đó, thì cái nghe là thành nhất, nghe chứ không phải là nhĩ căn, tiếng là thanh âm thanh nó khác, nói từ mỗi ngày mỗi khác nhau, mỗi ngày một nói khác. Thì do hồi đó mình học cũng phải từ nhớ, mình học chậm chậm đó, có ngày ngũ sư sắc ma chẳng hạn, ngũ sư sắc ma tức là cái ngày mà đầu bếp, rồi thấy bếp mình thì không có, nhưng mà bếp mấy chùa đó, nhất là qua chùa bên tàu của mấy cái chùa lớn đó, thì ở trong cái bếp người ta có thờ một cái ông mà thấy mặt mũi đen thui mà dữ dằn đó. Thì nhiều người nghĩ ôi cái đó là ông thần bếp hay là cái gì đó, không phải, cái đó là ngũ sư sắc ma, tức là ngày Bồ Tát. Thì qua phần thứ năm đó thì Đức Phật lúc đó mới nói ra như vậy, nói cái bài kệ này. Thì cái bài kệ nó dài chứ không phải nó chỉ có bao nhiêu thôi, nhưng mà cái khúc này là nó nằm trong này, và thầy cố lấy ra để so sánh với cái phần ở trong giải thâm mật, chúng ta thử thấy nó tương đương giống nhau, phải không? Đà Na Vi Tế Thức thì cũng giống như câu đầu trên cái chỗ giải thâm mật đó, là A Đà Na Thuận Tâm Tế, tức là cái thức A Đà Na này nó vi tế. Vì tế tức là nó nhỏ, những lúc nhỏ giết mà khó thấy được, khó thấy được. Tập khí cũng giống như trên, phải không? Không có chữ trùng từ nhé. Tập khí có chữ, thì ở dưới mình sẽ nói qua cái tập khí. Tập khí nó thành ra cái bọc lưu thì cũng giống như chữ trên, phải không? Bọc lưu tức là cái dòng nước chảy nhanh như là thác vậy đó. Chân, phi chân, khủng mê tức là sợ nó mê. Là sợ người ta mê là chân hoặc là phi chân, hoặc chân hoặc là không phải chân. Ngã thường bất khai diễn, tôi thường không có mở diễn cái đó, tôi không nói được cái điều đó, tôi không đó nói ra cái thức A-đà-na này. Tức là hồi nào bây giờ Đức Phật nói, thành ra Đức Phật cái này giải thích tại sao mà ngày xưa tới giờ đó, trong những kinh tiểu thừa nguyên thủy Đức Phật chỉ nói sáu thức thôi. Tại vì cái thức thứ tám đó mà nói tới người ta, nói ra thì một hồi người ta sẽ nghĩ cái đó, cái này nó là cái ngã, hiểu không? Chân phi chân khủng mê, sợ người ta lầm này. Tức là ở trong cái câu mà trong cái kinh Lăng Nghiêm á, mà dịch nó là thức Đà Na Vi Tế, sanh diệt như nước chảy, tập khí thành bộc lưu. Tập khí á, nếu mà dịch là sanh diệt không á thì cũng không sai mà cũng đúng, bởi vì tập khí nó không phải là sanh diệt, nhưng mà nó là sanh diệt, bởi vì không có tập khí thì mình không có sanh diệt được. Sanh diệt bởi vì nó giống như trùng tử, hồi nãy mình nói về ba cái năng biến rồi. Tại vì chút xíu mình học sẽ học tới năng biến, mình nói tới năng biến thì mình sẽ nói sau. Nhưng mà đại khái á, là cái A Đà Na thức á, tức là cái A Lại Giá thức á, nó có ba cái năng biến, tức là theo đại thừa nha, mình đừng nói theo nguyên thì đương nhiên, bởi vì đại thừa thì mới có Đà Na thức, tức là mới có tàng thức nhé, thức thứ tám, tiểu thừa nguyên thủy nó đâu có thức thứ tám. Thì nó có ba cái năng biến của cái thức A Đà Na này. Thứ nhất là hiện hành, thứ hai là tập trùng tử, và thứ ba là tập khí. Hiện hành tức là nó hiện ra bây giờ. Hiện ra bây giờ là sao? Tức là bây giờ ví dụ như mình sanh ra đó, thì tức là cái trùng tử. tất cả những cái căn nhé, những cái căn của mình, những cái thức của mình, những cái trần của mình nhé, nó tạo ra những trụ tử. Tức là sao? Bất cứ mình làm điều gì mình cũng tạo ra một cái nhân. Thì ra mình nói dị thục phải không? Dị thục tức là nhân bao quả báo đó. Khi mà mình làm bất cứ một cái gì, mắt nghe cái gì, mũi ngửi thấy cái gì, nó đều tạo ra một cái trụ tử, tức là một cái nhân, rồi nó bỏ trong cái tàng thức. Bởi vì nếu mà không có cái tàng thức đó thì không có chỗ nó bỏ hết, và mình chết thì thôi xong rồi. Mình chết xong thì cái đoạn kiến ngoại đạo, những cái người mà vô thần đó thì người ta tin như vậy. Làm gì có những cái thức như vậy, ông nói không thì người ta chết là hết. Mà như vậy thì người ta không có cái sự mà tin tưởng ở đó, và không tin vào quả báo, nhân quả. Tất cả những cái đó mình bỏ vào trong cái tàng thức. Thì cái tàng thức đó nó, thường thường nó gieo mình gọi là cái chủng tử. Chủng tức là cái chung, cái giống á, cái hột giống đó. Gọi là cái hột giống bỏ trong đó. Nhưng mà cái hột thì dĩ nhiên là cái hột giống đó sanh ra ngoài, bây giờ phát khởi cái hiện hành, tức là mới cho mình cái tái sanh nhé, thấy không? Tất cả những cái đó nó đều phát mình đi tái sanh hết. Nhưng mà mình tại vì nó cái sự phân biệt nó rất là nhỏ, hơi khó, thì bây giờ tôi giải thích để cho quý vị hiểu thôi. Chứ tập khí với chủng tử không phải là một, hiện hành nó cũng phải là một. Hiện hành là ví dụ như một, bây giờ chẳng hạn như bây giờ, hồi đó cái chủng tử tôi làm gì không biết, mà bây giờ tôi mập lù rồi chẳng hạn, bây giờ tôi lùn xịt rồi đeo kính rồi mắt dài tóc dài rồi kia đồ ăn nói thì là cào cập gì đó, phải không? Ví dụ vậy. Thì bây giờ ví dụ cái đó tức là cái chủng tử, cái hiện hành ra bây giờ tức là quý vị thấy tôi như vậy này, đúng không? Hoặc là bây giờ tôi cầm cái gương tôi soi thì tôi thấy mình như vậy, thì quý vị dĩ nhiên thấy mỗi người mỗi cái thấy cái mình, cái đó gọi là cái hiện hành. Còn không, nếu bây giờ tôi không phải là người, tôi là con chó, con mèo, con heo, con chuột thì nó thì tôi cũng là con chó, con mèo, con heo thì nó hiện hành ra như vậy. Đó. Cái chủng tử đó, tức là cái nhân đó, thì bây giờ cái nhân nhá, hồi đó mình làm những cái gì đó mình làm tốt, mình có thể mình tu gì đó để cho mình trở lại làm người, nhưng mà lúc đó mình làm cái chuyện gì, làm cái gì hoặc là những cái gì đó mình phải trả báo, mình phải gặp lại người này, gặp lại người kia, trả quả ta, hoặc là người ta gặp lại mình, ví dụ vậy đó. Tức là quý vị từng biết nó trùng trùng diễn khởi chứ không phải chỉ có một đâu. Nhưng mà lúc đó thì cái chủng tử nó mới khởi cái hiện hành, tức là mình thấy đây. Nhưng mà hiện hành đã thành rồi, nhưng mà nó còn cái tập khí. Tập là gì? Tập tức là thói quen, phải không? Ví dụ mình nói đúng không, tập ví dụ mình huân tập, tập tức là cái thói quen mình làm hoài. Khí á, chữ này hơi khó, cái chữ tập khí tức là một cái sức mạnh mà mình không thấy được, giống như mình nói ví dụ tài đại khí trường, phải không? Đại khí trường ví dụ hoặc tài chi đó, những cái đó nó cái khí mình thấy không thấy trong người, thấy nó đâu hết, cái luồng nó đâu hết, nhưng mà không có cái đó thì mình sẽ chết, phải không? Theo đó là theo những cái lý thuyết của ta như vậy. Thì bây giờ cái tập khí á, tức là một có một cái sức mạnh nào đó mà nó làm cho mình quen, mà từ đó nó hướng dẫn mình đi. Đó thì cái sức mạnh đó là gì? Bởi vì nếu mà không có cái đó thì người ta sẽ trùng tử của nó sẽ trở thành cái định mệnh. Thầy giáo quý Phật tử thấy các thầy hay dữ lắm mà, các thầy biết chuyện đó. Bởi vì nếu mà không có cái tập khí á, thì bây giờ mình nghĩ trùng tử, ví dụ như hồi đó tôi làm, ok bây giờ trời ơi chết mồ, bây giờ tôi làm hại ác người ta quá, tôi chửi người ta, tôi mắng người ta, tôi đánh người ta, tôi giết người ta, tôi lường thương cháo đấu, tôi lừa bịp người ta đủ cho chứ. Thì bây giờ tôi chết mồ, tôi tái sanh tôi thành con chó con mèo rồi. Nếu bây giờ mình nghĩ như vậy thì cái đó nó thành định mệnh là gì? Nhưng mà tới lúc mà sanh ra nó, ủa tại sao không phải như vậy? Cứ từ nghĩa giống như mấy chuyện mà các thầy hay kể, như kỳ rồi thầy Huyền Biệt kể phải không? Nói không, thầy Thông Lý nhá, thầy Thông Lý hay thầy Huyền Biệt kể, ví dụ như là nói bây giờ ông sanh ra tốt quá, tu thành là một hòa thượng tọa gì đó, thì xong cái đùng một cái bắt đầu bị bệnh xong rồi đủ thứ rồi té thầm cầu phần gì kia, tôi muốn phải từng nhớ cái đó những cái chuyện như vậy. Thì người ta hỏi, ủa trời ơi, ông tu đàng hoàng quá sao vậy, chắc là ông làm cái gì xấu, chắc là ông làm gì lép, phải không? Phải, cái đó nó là tập khí khác. Cái tập khí là cái quen đấy, nó quen từ lâu đời rồi. Bây giờ chẳng hạn như quý Phật tử, bây giờ mình nói dài dài để mình hiểu cái phân biệt nó vậy thôi. Tức là ví dụ như bây giờ quý vị quen tụng kinh, quen đi chùa, thôi bây giờ mình nói chuyện chùa đi, nói cho nó dễ hiểu á. Mình quen đi chùa, mình quen tụng kinh, mình thích nghiên cứu kinh sách Phật, ví dụ mình nói về nó, mình thấy vậy. Còn chuyện khác mình ít thích, ví dụ mình cũng thích vậy, nói cho ngay mình cũng đi làm cái này kia, nhưng mà kinh Phật mình thích hơn. Thì tới lúc mà ví dụ như quý Phật tử mà mất rồi, mà lúc mà tái sanh á, thì lúc mà cái thần thức mình đi á, mình đi mình kiếm cái chỗ nào như vậy, hoặc cái chỗ nào nó mình thấy nó là bắt, ví dụ bây giờ mình lọt vô cái vùng Phi Châu nhỉ, phải không? Một vị chỗ đó nó, hoặc là bên Ả Rập nhỉ, những chỗ nó không có kinh Phật, không có gì trên, mình tái sanh đó, bởi vì mình làm những cái chuyện gì khác mình tái sanh đó. Nhưng mà xong thì tự nhiên lúc lớn sau tự nhiên mình lại tọt ra rồi mình đi theo Phật giáo, hoặc thì như giống như có nhiều người Mỹ vậy, người Ả Rập cũng vậy, mà nhất là những người mà Latino đó, tức là người Espanol, người Brazil chẳng hạn, ở dưới là toàn đạo Chúa, mà đạo Chúa đặc nữa, tức là đạo Chúa mà đạo Chúa Công giáo, đạo Chúa Vatican chứ không phải đạo Chúa thường. Mà bây giờ có rất nhiều người người ta theo đạo Phật, mà tội nghiệp ra là người ta không được làm giống như ngoài này đâu, bởi vì đa số quần chúng ở đó họ theo đạo Chúa, họ đâu dám bộc lộ ra ngoài, nhưng mà họ giữ cái đạo Phật ở trong của họ, rồi họ nghiên cứu và họ đi mua về ra chỗ khác, và họ nghiên cứu và họ phổ biến những cái kinh sách Phật sang bằng tiếng Espanol nhỉ, tiếng Spanish. Thầy giáo Phí Phật tử thấy tức là nó có nhiều cái chuyện trong đó, trùng tử nó không phải là chỉ lôi nhân gian mình sanh như vậy. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ mình làm những tốt, mình làm điều đó mình sẽ sanh ra thành này, ở có ông này ông nọ kia, sau tự dưng tại sao mà nó có chuyện đó, bị cái tập khí. Tập khí là cái thói quen nó lâu đời rồi. Thói lâu đời tức là không phải chỉ một đời, mà mình, quý vị nhớ mình ở đây tức là muôn đời ngàn kiếp rồi. Nhiều khi hồi trước mình là chó là mèo hoặc là cây cối nào đó, biết mấy trăm năm ra. Nhiều khi mình nói thì mình ơi không tin ông này ông nói tụi sản bà lát, không phải không chuyện đó đâu, Đức Phật nói có thiệt. Thành ra cái tập khí nó khác, phải không? Tập khí tức là nó quen. Thành ra bây giờ cái tập khí của mình á, nó là cái tham, cái sân, cái si, tất cả những chuyện. Thành ra quý Phật tử để ý, nếu bây giờ mình không tu, tức là bây giờ mình lúc mình tu hoặc là mình sống trên đời này, mình phàm phu mà mình cứ phạm tội nhiều quá, nó sẽ thành cái thói quen này. Nó riết rồi nó quen. Tức là mai mốt tự nhiên dừng sau mình trở thành, sanh ra thành làm nhà đồ tể, hoặc là nuôi gà, nuôi heo để bán. Bây giờ nói là gà kỹ nghệ hay gà gì thì cũng vậy. Ví dụ vậy. Thành ra quý Phật tử để ý những chuyện đó. Ba cái nó phân biệt nhé. Hiện hành tức là cái hiện ra bây giờ. Đó, tức là nó cũng là từ trùng tử, trùng tử nó ra, chứ không phải là không có. Nhưng mà cái trùng tử nó không phải là cái định mệnh, tức là nó không phải là không thể thay đổi được. Thay đổi là tùy theo cái tập khí của mình. Mà tập khí đó mà bây giờ mình vẫn đánh đổi được, bởi vì mình bây giờ mình vẫn tiếp tục mình gieo những cái nhân xuống đó. Trừ phi bây giờ mình nói quý Phật tử mình tu theo cái pháp môn gì đó, quý vị từng nói ví dụ như mà kiếu thiện gì quý vị không tạo nhân nữa thì thôi. Nhưng mà cái quả đó quý vị vẫn phải tiếp tục trả, tức là cái nhân hồi trước mình gieo mình phải trả. Thế cái đó là tập khí. Nghĩa là thức ăn các tập khí dòng nước thác rồi chúng còn phu. Thức này là căn bản của chân và bọc thánh phạm đường lương ở nơi đây. Bởi thế nên trong duy thức tông rất đặc biệt chú trọng đến thức này, tức là cái thức thứ 8. Bởi vì quý Phật tử thấy như vậy, nếu mà không có thức thứ 8 không thể giải thích được những cái hiện tượng kia, và rốt cuộc nó lùm bùm. Là bởi vì ví dụ như quý Phật tử thấy ở trong nguyên thủy đó, tới cái thời kỳ của trước ngày Hết Tôn Giả, tức là tất ở trong 20 bộ phái tiểu thừa đó, thì những cái người mà giỏi nhất là những người thuộc thất nhất thiết thứ bộ. Nhất thiết thứ bộ thì về sau nó tách ra hầu hết là 18 cái môn phái kia đều từ nhất thiết thứ bộ nó ra, phải không? Cứ tự nhớ nó là tiểu thừa nguyên thủy, nó không có cái thức Anana này, nhưng mà tức là nó không có thức thứ 8 này. Nhưng mà tới lúc đó các ngài luận ra thì các ngài không tới lúc đó, nó chậm ở chỗ đó, người ta tìm ra, người ta giải thích đâu được. Cũng giống như ngày xưa mà ông Watson ông kiếm ra được cái DNA, cứ tự nhớ. Bây giờ mình tìm ra mình không hiểu tại sao người ta như vậy, người ta nghiên cứu những cái tế bào như vậy, tại sao con người nó sanh ra như vậy, rồi biết được cái di truyền của ông Mendeleev. Mendeleev thật sự là ông cha, quý vị tưởng ông là ông cha ông tu dòng á, thì giờ ông mới tìm ra cái thuyết Mendeleev, ông biết được cái tính di truyền của gia, tính chủ, tính liệt này kia. Nhưng mà bây giờ người ta kiếm cái gen không được, thì rốt cuộc tới ông Watson ông mới kiếm ra được cái DNA này, cái lỗ kiếm đúng cái này và cái nó có bốn loại axit thôi ở trong axit nucleic nhé, rồi nó mới dính vào nhau, rồi sự kết hợp của nó mà tạo ra những cái tín hiệu để mà thành ra cái DNA. Thì lúc đó người ta mới khám phá, người ta mới giải thích ra được. Thì cũng giống như những cái thức này, nếu mà mình chỉ khối 6 thức đầu á, thì tới lúc mà tái sanh thì mình không giải thích được từ đó. Tức là bây giờ chẳng hạn như quý Phật tử đọc cái luận A Tỳ Đàm á, thì tức là câu xá tâm á, quý Phật tử vẫn thấy họ giải thích rất là hay, rất là hay. Nhưng mà tới lúc đó có chỗ nào nó khực lại, nó không thể tiến thêm được nữa, bởi vì không có cái chìa khóa nó không mở được. Thức này là căn bản của chân vọng thánh phàm lương ở đây. Bởi thế nên trong duy thức tông rất đặc biệt chú trọng đến thức này. Nay chúng ta căn cứ theo câu văn và nghĩa lý của bài tụng trên mà quan sát. Trong bài tụng nói chữ phàm là chỉ cho là dịch sanh, chúng sanh, nói chữ ngu là chỉ chung cả phàm phu và nhị thừa. Chữ ngu là mê lầm, cái này dễ hiểu phải không? Từ đầu quân thắc mắc nhé, tức là nói phàm phu với lại nhị thừa. Phàm phu tức là người không tu, bây giờ nói thẳng định nói ngu như vậy. Nhị thừa tức là những người tu nhưng mà tu có chứng có đắc, tức là nói thẳng là những người tu theo tiểu thừa nguyên thủy đó. Vì họ tu chỉ có bốn quả thôi, chứng quả phải không? Tu đà hàm, tu đà hàm, a la hàm, a la hán. A la hán mình không bao giờ chứng được theo đúng kinh sách nguyên thủy á. A la hán là mình phải xuất gia, mà nếu mà không xuất gia mà mình đắc được quả a la hán á, 7 ngày mình chết. A la hàm thì mình lên được, a la hàm thì mình sẽ tái sanh lên quả của thiên. Hôm trước mình nói hoài rồi phải không? Đại ý hai bài tụng nói a đà na rất thâm sâu và tế nhị, tóm chứa các tập khí trùng tử từ vô thủy đến nay. Từ vô thủy đến nay nó làm chủ giữ gìn báo thân của chúng hữu tình sống trong một thời kỳ xem yên tuồng như trơn, song nó hư vọng sẽ diệt rất là vi tế, cũng như dòng thác nước ở xa thấy như điềm tịnh mà kỳ thật nó chỉ rất mau. Tức là nó cái Adana, tức là bây giờ quý vị thấy rõ nó không phải là của riêng mình, Adana nó là của chung hết. không những của chung của mình mà của chó, của mèo, của gì tất cả nó là hết. Nhưng mà cái phần của mình, tức là cái phần của mình giống hôm trước mình có nói hoài, bây giờ cứ phải tự nhớ được, nó là cái biển tàng thức như vậy. Một cái sóng nó nhỏ nổi lên thì cái sóng đó là cái mình, cái ai đâu. Nó sóng lên một cái thì nó sụp xuống gì, có bao giờ sóng nào mà nó nằm nó hoài được. Nó khi nó sụp xuống một cái thì bây giờ mình tìm ra, mình phân tích ra, mình không thấy cái sóng nữa. Nhưng mà mai mốt lại thấy một cái sóng khác nó nổi lên, cái sóng nó có thể liên quan đến cái sóng trước nhưng mà không phải là hoàn toàn là một nó. Thì chúng thì xem in tuồng như chân, xong nó hư vọng sanh diệt rất là vi tế, cũng như dòng nước khác. Chẳng những chúng phàm phu dị sanh, dị là khác, dị sanh, phàm phu sở dĩ dùng chữ dị sanh là như vậy. Ở trường dưới này thầy chú thích này, phàm phu kể chữ dị sanh khác, sanh nghĩa là sanh khác với thánh, tức là lục đạo chúng sanh. Tức là thầy nói vậy, thầy nói là dị sanh chứ là sanh khác với thánh, không phải thật, không phải nghĩa vậy rồi. Bởi vì thật ra thánh phàm là mình tu mình mới thành, dị sanh á tức là mình sanh mà nó khác đi, nó đổi đời. Tất cả các thánh đó, người ta tu đó, thì người ta biết người ta sẽ sanh về đâu, đi ở đâu, có thể biết điểm đó thôi, phải không? Ví dụ bây giờ mình tu, bây giờ mình ở trên trời của quả thiên hoặc trên trời ở đâu xuất chẳng hạn, thì tới lúc mình biết mình sanh, sanh rồi mình sẽ đi đâu mình biết, bởi vì đâu xuất tức là ở cung trời mà nhất sanh của xứ mà, tức là mình sẽ đi làm Bồ Tát, mình ở đâu mình biết mình đi sanh đâu. Còn hầu hết như mình không, mình tu hoặc mình tu lơ mơ như thừa như vậy, kiểu như vậy mình sanh mình không biết mình sanh đi đâu nữa. Tới lúc mình thân lên chết rồi á, thì tới lúc mình còn chưa chắc là mình chết nữa, giờ thân trung bấm mình đi đâu, nhiều khi mình cũng tập bệnh bạ, mình giá đại vô tới lúc trả quả xong mình mới chết đi nữa, đừng làm trở lại nữa. Thành ra dị sanh tức là lúc sanh ra khác. Ví dụ như bây giờ cha con, thành ra cái này giải thích mình, ví dụ như cha con với nhau, tới lúc mà ông cha ông thương đứa nhỏ quá, giống như tuồng trong chuyện Đức Phật có kể về ông chó nô đó, có từng nhớ chó nô đó, nó về nó trở thành con chó ở trong nhà của ông đó, rồi mà nó giữ của ông, giữ cái của ngày xưa, nó giữ nó tiếc quá, nó về nó muốn sanh vô mà nhà không có ai chịu đẻ chứ. Thì lúc cái con chó nó mất cũng có kiểu ông chui đại vào trong thôi đó. Tại vì sanh tức là sanh ra khác, sanh ra cái khác như cũ, chứ không phải là sanh ra một, sanh ra giống hệt như cũ. Dị sanh không biết mà hàng tiểu thừa thì sinh văn chấp pháp cũng mê lầm thức này. Tiểu thừa sinh văn chấp pháp cũng mê lầm thức này. Phật đối với hai hạng này chẳng hề giảng nói những thức Anana vì sợ họ mê lầm chấp lầm ngã. Tức là cái này giải thích thêm tại sao mà đối với nhị thừa, tức là đối với thanh văn tiểu thừa nguyên thủy đó, ở trong đó họ không có cái Anana thức. Bởi vì nói qua cái đó họ nói là Đức Phật không có nói. Nhưng mà hôm trước mình nói rồi phải không? Tức là trong cái luận thành duy thức á, luận thành duy thức nó là ngày phân tích rõ rệt trong đó, tức là trong kinh nguyên thủy có chứ phải không đâu. Chúng phàm phu mê lầm chấp ngã thì thêm khổ sanh tử, còn hàng nhị thừa tuy có thể lìa được khổ sanh tử, song nếu mê lầm chấp ngã thì lâu chứng đạo quả, chi bằng chẳng cho họ nghe đến thức này còn hơn. Tức là hàng phàm phu, ví dụ như tôi chẳng hạn, bây giờ mình không tu thì mình dễ gì phải không, làm cái gì mình cũng làm, có khi mình cũng biết phải biết quấy thì thôi, ở cái này bớt đi, cái này làm nhiều, ví dụ vậy. Nhưng mà mình không biết thì thêm khổ sanh tử thôi. Bởi vì nếu mà bây giờ mình biết thêm cái này á, mình chấp cái Anana nó là cái ngã mình, thì mình vun bén cho nó, vun bén cho nó để chi nó sẽ trở thành giống như là cái đại ngã mà của Bà La Môn. Cứ từ tỷ thành Bà La Môn khi họ tu, họ tu dữ lắm mà, chứ không phải giống, nhưng mà họ cầu cái phước đó để mà họ tái sanh lên, họ làm đè đầu cưỡi cổ người khác để họ giàu có hơn, để họ nhiều tiền của hơn, vậy thôi, chứ không phải là họ muốn xuất linh sanh tử gì hết, đúng không? Thì quý Phật tử thấy cái hạng phàm phu mình á, mà nếu mà mình ngộ được cái này, nhiều khi mình cũng tốt quá ha, bây giờ Phật dạy, bây giờ mình làm bố thí nhiều thì mình mai mốt mình giàu, ok mình đi làm sao bố thí, tiền mình bố thí uống, đi làm bánh, chạy bánh để lấy tiền bánh cho bố thí thôi, chứ bố thí được nhiều mà bánh cần chữ bố thí càng nhiều, đừng cho mai mốt mình giàu. Trời ơi, quý Phật tử thấy cái đó là ngu không, ngu gì nữa, phải không? Nó nhưng mà họ cứ nghĩ như vậy. Vậy họ nghĩ như vậy, họ tại vì họ chấp cái đó nó là ngã thì họ sai lầm chuyện này. Mà cái hàng nhị thừa tức là những hàng chịu khó tu, ví dụ các ông thầy xuất gia rồi, ông chịu khó tu rồi, nhưng mà khi mà ông tu lên ông còn chấp cái quả này quả nọ, tức là tu ráng để mà lên cái này cái nọ, thì họ vẫn bị như vậy. Thì lúc nếu mà bây giờ nói là chấp là ngã rồi, cái Arana thức là ngã, thì họ lại không hiểu được cái đó. Và lúc đó họ tu, họ cố vun quén cái ngã này thì còn kẹp dữ nữa. Thành ra thà là bây giờ để bỏ hết cái đó, bởi vì Đức Phật dạy kinh hai cái bài kinh phải không? Cái kinh đầu tiên là kinh tứ đế này phải không? Ở chuyển pháp luân, rồi cái kinh thứ hai là kinh gì? Tôi thử nhớ. Vô ngã tướng, dạy cho mấy ông thầy chỉ có hai cái kinh đó đầu tiên, Kinh Vô Ngã Tướng, nhưng mà Kinh Vô Ngã Tướng thì đâu giờ mình đọc nổi, mình không đọc nổi cái đó. Nhưng mà Đức Phật dạy rõ ràng cái đó, các ông muốn giải thoát phải vô ngã. Nhưng mà nói xong một cái thì thôi, chứ còn đâu có gì. Chi bằng chẳng cho họ nghe đến thức này còn hơn. Bài tục của Kinh Lăng Nghiêm và Kinh Giải Thâm Mật, hai câu đầu đồng nghĩa nhau. Thật ra cái này sai, mình nói sai rồi phải không? Cái Phật tử đấy, Đà Na Vi Thế Thức, thức Đà Na thức thập tâm tế, tập khí trùng tử như bục lưu, nó tập khí thành bục lưu. Hai cái chữ này nó không giống nhau, không đồng nghĩa, bởi vì theo đại thừa hồi nãy mình nói rồi, trong câu thứ hai nói tập khí tức là trùng tử đó, tập khí không phải là trùng tử. Bởi vì nếu mà quý Phật tử, tại vì cái này là của ngài Thái Hư, ngài giảng lâu rồi, từ đầu thế kỷ rồi, mà nếu mà quý Phật tử nghe thì quyền của quý Phật tử muốn theo như vậy thì cứ theo. Nhưng mà bây giờ cái kiến thức nó khác, nó sẽ có ba, quý Phật tử sẽ thấy nó có ba, gọi là tam năng biến. Tự nhiên nó lòi ra tập khí riêng và trùng tử riêng. Rồi lúc quý Phật tử hỏi, ủa tại sao trong này thầy nói là tập khí tức là trùng tử, sau kia tập khí nó lại không phải trùng tử, tức là cái này là kiến thức của đó, bây giờ kiến thức nó khác. Đến câu thứ ba lại chia ra làm hai phương diện. Bên Kinh Lăng Nghiêm đại ý nói thức này rất rộng sâu và tế nhị, sanh diệt tương tục không gián đoạn. Bởi nó tương tục không gián đoạn cho nên in như trơn, vì nó sanh diệt nên không phải là trơn. Trơn tức là không, tức là phải vô vi. Nhưng mà cái này nó có, nó hữu vi rõ ràng, bởi vì nó thay đổi liên tục như vậy thì đâu thể vô vi được. Nếu người mê lầm chấp thức này là trơn thì bị cái chấp tăng ích, tức là thêm, sẽ đọa mãi trong sanh tử luân hồi. Còn người mê lầm chấp thức này là phi chân thì bị cái chấp tổn giảm, vì cho thức này là vọng, rồi rời bỏ thức này để tìm cầu cái chân thật thì không thể được, nên cũng đọa mãi trong sanh tử luân hồi. Tức là hai cái ha. Nếu bây giờ mình chấp cái thức Adana, mình nói cái này nó có thật, nó là vô vi, tức là nó thường còn hoài, thì nó sai, thì sẽ đọa mãi trong sanh tử luân hồi. Bởi vì nếu mà mình nghĩ cái đó thì mình sai rồi, bởi vì cái đó nó không còn hoài, mình sẽ chỉ tu tới cái mức đó thôi chứ không bao giờ thành Phật hết. Khi mà thành Phật thì quý Phật tử nhớ mình nói mình rồi phải không, cái này nó thành đại viên kính trí, cái thức thứ sáu nó thành đại viên kính trí phải không. Nhưng mà cái thức này á, thức này là đúng à, không đúng rồi, cái này đó tức là cái đại viên kính trí, đại viên kính trí tức là thức thứ tám này. Thức thứ tám nó là thành đại viên kính trí, mà đại viên kính trí thì quý Phật tử thấy, mình lấy cái ví dụ ngày xưa nó rất dễ hiểu. Đại viên, đại tức là lớn, viên là tròn, cảnh một thật lớn, chữ nó là kính, tức là cái gương, cái trí mà như cái gương lớn lớn mà tròn sáng vậy. Tròn sáng là để chi? Để mình nhìn cái gì vô nó thấy cái đó hết. Nhìn vô vậy là mình vô, mình nhìn thấy người ta, nhìn mình, cái gì mà nhìn vô thì cái đó nó hiện ra, có vậy thôi. Tức là nó dường như thị như thực, nó không có thêm bớt gì hết trơn. Ví dụ mình bây giờ tôi mập, dòm của nó thì thấy mập luôn rồi, chứ đâu phải giống cái hình mình sửa được đó. Ví dụ vậy thì mình thấy mình có sừng thì mình nhìn vô mình thấy có sừng, mình có đuôi thì mình nhìn vô thấy có đuôi, mình có cánh trên thân thì ok, mình nhìn vào mình thấy có cánh trên thân, cứ vậy thôi. Mà người ta ở đời người ta cũng như vậy thôi, những cái người đời người này người nọ người kia hoặc là cái gì nó giống hệt như vậy đó. Thì lúc đó cái khi mà cái thức thứ tám này thành đại viên cảnh trí rồi thì lúc mình thành Phật, vì thực sự trên đời là mình không thể nào mình thấy như vậy được, mình không muốn thấy như vậy nữa. Người ta tốt, mình không muốn nhìn thấy người ta tốt, mình phải nhìn thấy cái xấu mà. Còn người ta thấy xấu òm mà sao mình mê tít thào lò đi, thôi mình nhìn cũng đẹp quá kiểu đẹp. Phải không? Thì quý Phật tử thấy cái chuyện đó là mình mê, mê ngu, thì sẽ bị đọa mãi trong sinh tử luân hồi như vậy. Còn người mê lầm chấp thức này là phi chân thì bị cái chấp tổn giảm, vì cho thức này là vọng, rồi rơi bỏ thức này để tìm cầu cái chân thật thì không thể được, nên cũng đọa mãi trong sinh tử luân hồi. Bởi vì nếu mình giờ mình lầm, mình nghĩ là cái thức này á, nó cũng tăng trưởng rồi, cũng thêm cũng bớt, cũng tăng giảm giống như là những cái thức khác, cũng là hữu vi như thức khác, thì mình sai rồi. Bởi vì thật ra cái tàng thức trước mình lấy ví dụ là nó giống như một cái biển như vậy, mình là một cái con sóng như vậy thôi. Thì nếu ví dụ bây giờ mình nghĩ cái cuộc đời của mình giống như cái sóng, mình cũng giống như hôm trước mình lấy ví dụ của tự nhớ, cũng giống như con gà mà nó thấy mình vậy. Mình nuôi gà mấy tháng mình làm thịt rồi đó, thì con gà từ lúc mà nó đẻ ra tới lúc nó chết đi, nó thấy mình cũng như ông trời vậy. Trời ơi, ông lo mình ăn uống rồi ông giọt rửa rồi ông đem ba đem má mình đem cắt cổ một lúc, ông là như ông trời thiệt. Ông làm lúc mình sanh ra là có ông rồi, mà lúc mình chết đi ông cũng còn nữa, thấy ông đó cũng còn hoài. Thì nó nghĩ như vậy mình, thì mình ở đây cũng vậy thôi. Nếu người mê lập chấp thức này là trơn thì bị cái chấp tăng ích thêm rồi. Câu tụng thứ tư trong kinh giải thâm mật cuối cùng là ngã thường bất khai diễn. Phân biệt chấp thức này làm ngã, tức đồng bên Kinh Lăng Nghiêm nói mê chấp thức này là trơn, trong mê lầm. Chấp thức này phi trơn cũng là chấp ngã, vì sợ cho chúng phàm phu và hàng nhị thừa mê lầm chấp thức này là trơn hoặc phi trơn, cho nên Phật chẳng hề giảng nói. Tức là cái này hồi nãy mình chỉ lặp lại thôi, tức là giải thích lý do tại sao mà hồi nào ở trong kinh Nguyên Thủy Phật không có nói tới cái thức thứ 8. Trên bài tục nói chấp ngã, tức là cố chấp thức này làm thật ngã, thật pháp, bởi phàm phu và nhị thừa đối với thức này hay khởi tâm phân biệt chấp đồng chân hoặc phi chân. Giống như là bây giờ mình nói thượng đế, hoặc là cái gì đó. Tại vì bây giờ nếu mà nói cái, tới cái tàng thức á, mình nói cái đó không phải là của riêng mình. Nếu mình nói là của riêng mình thì nó chấp là ngã là sai rồi, phải không? Nhưng mà nếu mà không phải của riêng mình nữa thì nó là của ai? Bây giờ mình nói nó là chung hết. Đúng, giống như bây giờ ngoại quốc á, thì người ta gọi là Matrix, phải không? Matrix nó nằm ở đó hết, mình không biết nó ở đâu cả. Ở đâu cũng có nó mà không biết nó là riêng biệt ở đâu. Thì nếu mà bởi phàm phu nhị thừa đối này hay khởi tâm phân biệt chấp chân hoặc phi chân, tức là họ là phải giảng chạy thôi. Tức là đối với người mà không tu á, thì cái gì cũng vậy á, hoặc là tốt, hoặc là xấu, hoặc là đen, hoặc là trắng, hoặc là theo vật cộng, hoặc là không theo vật cộng. Ví dụ thôi, chứ còn đứng dài hàng là không được. Ví dụ vậy. Tức là làm sao đối với họ là chỉ có như vậy thôi. Hoặc là bây giờ ông theo đạo Phật này, ông là phải là tu Phật. Còn nếu bây giờ ông đi nhà thờ, không, ông phải tu Phật nữa. Ông là người đi theo nhà thờ, có vậy thôi. Chứ bây giờ người ta nghĩ, người ta thấy ví dụ như ông cha Lát San, bây giờ ông ngồi đó, tất cả bà sơ với mấy ông cha ngồi nguyên cái nhà thờ như vậy, ngồi thiền những nhà thờ trên cái thánh giá đàng hoàng, mà ngồi thiền đúng pháp, xong rồi lại Phật. Thành ra quý vị từng thấy người ta không hiểu được cái đó, người ta không chịu chấp ngã là bởi vì mình người ta phàm phu, mình phàm phu với ai chứ, như thế nào chấp nhận được. Ví dụ hoặc là mình theo mày theo tao, mày không theo tao, mày theo kẻ thù của tao là không được. Thì họ chấp ngã như vậy, khởi tâm phân biệt là dân phân biệt nguy hiểm như vậy. Trong Du Giả Sư Địa Luận là Yogacara Bhumi Sastra, cái này là bộ hồi nãy mình nói rồi phải không, hoàn toàn căn cứ vào kinh giải thâm mật mà giải nói về thức này. Ngoài ra còn có rất nhiều chỗ biết đến cái tên thức này không thể kể hết, như Nhiếp Đại Thừa Luận, Hiển Dương Thánh Giáo Luận, Thành Duy Thực Luận vân vân. Vì trong các kinh luận đã nói tên An Hàn Thức, đến nay đi theo đó thì căn cứ cho bộ luận này. Trước mình học trong những cái tông phái đạo Phật mình học rồi, khỏi nói tiếp ha. Bây giờ định giới nghĩa phần thứ hai. Định chữ giới nghĩa tức là định giới hạn về danh nghĩa thức A Đàn A, cái giới nghĩa như thế nào đó. Định giới nghĩa chứ không phải mình nói định nghĩa không. Định nghĩa tức là cái giải thích nó ra cái ý nghĩa như thế nào. Còn cái này không những giải thích ý nghĩa của nó mà còn giới hạn của nó, tức là ý nghĩa của cái này nó tới đây thôi, chứ cái phần kia nó không có nữa. Tiếng Phạn gọi A Đà La, tàu dịch là trì, giữ gìn. Trong kinh không có giải thích nó như thế nào, nhưng trong Nhiếp Đại Thừa Luận giải thích có hai nghĩa, và Thành Duy Thức Luận là còn phân tích hoàn bị hơn, tức là các tổ giảng nhiều, chứ còn trong kinh Đức Phật nói thì nói ít. Trong Thành Duy Thức Luận về quyển 3 nói, nguyên văn chữ Hán: dĩ năng chấp chỉ như pháp chủng tử, chứ pháp chủng tử cập năng chấp thọ sắc căn y xứ, diễn năng chấp thủ kiết sanh tương tục, cố thiết thử thức danh A Đà Na. Dịch nghĩa: thức này có 3 công năng nên gọi là A Đà Na. Thứ nhất, giữ gìn, tức là chấp trì chủng tử của các pháp. Thứ hai là giữ chịu chấp thọ căn thân và thế giới. Thứ ba là giữ lấy chấp thủ việc kết nối đời sau. Nay muốn cho độc giả dễ hiểu nên bất cứ cảm vào, bắt từ cảm vào sâu, từ thô đến tế, nghĩa là ngược thứ lớp của 3 nghĩa trên để giải thích như sau. Tức là như nói, dĩ năng chấp trì chư pháp chủng tử, tức là 3 cái câu này. Thứ nhất là chấp trì nè, thứ hai là năng chấp thọ, chấp trì tức là nắm, tức là giữ tất cả chủng tử của các pháp. Hồi nãy mình nói tức là cái biển tàng thức, tức bao nhiêu cái chủng tử, bao nhiêu những cái gì mình làm, bắt tay mũi lưỡi thân ý mình làm, nó đều gieo ở trong đó hết, nó đều gieo, nó giữ trong đó. Cập năng chấp thọ sắc căn ý xứ, tức là chấp thọ, thọ tức là nhận lãnh, tức là sắc căn, và làm cái chỗ để cho nó sanh ra được, từ đó mà nó sanh ra được. Diệp năng chấp thủ kết sanh tương tục, bởi vì lẽ đó mà nó phải có sanh tử tương tục như hoài, tức là liên tục sanh được tử, sanh được tử hoài. Bởi vì nếu mà nó giữ đó, nó không có chỗ ra thì không được. Như ví dụ như giống bây giờ quý Phật tử đấy, bây giờ mấy hộp, bây giờ mình gặt lúa phải không, mình gặt lúa mình về, bây giờ mình về thì cái hộp đó là làm gì? Nếu cái hộp lúa chín rồi đương nhiên bây giờ mình gieo lại thì nó sẽ thành cây. Còn nếu bây giờ mình không gieo, mình đã mình lột ra, mình làm cái gì mình ăn nó thì thôi, nó mất rồi, phải không? Cái chủng tử nó mất, nhưng mà cái đó là tức là nó tái sanh thành cơm cho mình ăn. Nó mình ăn xong rồi mình xuống mình bài tiết ra lấy cái đó lại bón cho cây lúa à, thì nó cứ tiếp tục nó sanh từ từ như vậy hoài. Nhưng mà đây trong phần này thầy giảng ba phần trên, bây giờ thầy nói ngược trở lại nhé. Thì chấp thủ kết sanh tương tục trước, giữ lấy chấp thủ việc kết nối đời sau. Sở dĩ có việc kết nối đời sau, kết sanh tương tục là do 3 pháp phiền não, nghiệp và sanh, theo thông thường gọi là hoặc, nghiệp và khổ. Hoặc tức là phiền não, mà hoặc là cái nghi ngờ thật ra nó là cái mê. Như trước trên mình có nói, tức là tâm mê vọng phiền não đó. Và chấp vào cảnh sở đối với mà bị điên đảo xử lý, tức là sao, cái phiền não tức là cái hoặc, hoặc tức là phiền não, chứ mình thường mình nói hoặc tức là mê thì đúng, nhưng mà vì mê thì em mình phiền não. Phiền não tức là không phải thành ra hồi não thì mình nói phiền não, tức là nhiều khi mình nghe thấy nói phiền não cái mình nói cái gì làm mình bực bội khó chịu, hoặc là ốm hoặc là nghèo đi thì mới gọi là phiền não. Không phải mình giàu này mình trúng số này nó phiền não dữ lắm, mình có đơn con đầu này phiền não nữa, rồi mình lấy được vợ đẹp này phiền não quá chừng lấy thêm hai ba vợ nữa ui trời còn phiền não dữ nữa. Ví dụ vậy, thành ra quý Phật tử thấy phiền não là hoặc là những tất cả những cái đó, rồi nó cứ xanh xanh từ từ lên, xanh liên tục lên ngoài, tức là cái gì làm động cái não mình á, làm cho tâm mình bị động á, thì nó là phiền não. Thấy cái gì không tâm mình không động thì khỏe re, tức là hoặc là cái đó nghiệp và khổ. Nghiệp á, do phiền não nên tạo nghiệp, do tạo nghiệp nên mới tiếp nối để sau để thọ khổ. Thành ra bây giờ quý Phật tử phải nắm vững nhá, phiền não không phải là cái gì mình làm bực bội đâu. Cái gì mình vậy mình vui vẻ đi nữa, mình có tiền bây giờ mình mua cái xe, hoặc bây giờ mình ôi bây giờ ngon lắm, bữa này làm bữa nhậu đi, bây giờ làm nguyên con bò thì cái đó tạo nghiệp là gì, phải không? Từ từ bây giờ mình tạo nghiệp thì do tạo nghiệp nên mới tiếp nối đời sau để thọ khổ, tức là ba cái này liên tục nhau ha. Chữ kiết sanh, kết nối đời sau, kiết mình biết rồi, kiết tức là thắt lại, mình trước mình học rồi phải không? Giống như mình nói mình ngồi kiết già, già tức là cái mu bàn chân, kiết tức là nối lại thắt lại, thành ra kiết già tức là lấy hai cái mu bàn chân mà thắt lại với nhau, giống như mình cột, mình ngồi mình bắt chéo giò phải không? Thì cái đó thường thường người ta đâu có ngồi như vậy, nhất ngồi quốc, nếu bây giờ mình chéo hai cái giò lên lấy hai cái mu bàn chân cái vị gan bàn chân nhé, mình thắt vô. Không? Giống như là thắt nút như cái từ nhìn thấy giống như cái phép không phải không, thật vòng vô một cái thì gọi là kiết già. Còn cái này kiết sanh, kiết sanh tức là nối sanh tử, sanh vì sanh ra phải tử, tử xong lại sanh nữa, vậy nghĩa là thọ sanh bắt đầu từ khi kết thai cho đến lúc sanh ra, vậy lại nữa từ một đời này chết rồi sanh đến một đời khác, nghĩa là từ thân bổn hữu tức là thân hiện sống đến thân tử hữu thân đang chết, từ thân tử hữu đến thân trung hữu tức là thân sau khi chết chưa đầu thai, từ thân trung hữu đến thân hậu hữu tức là thân đời sau. Dưới này thầy nói thêm thân bổn hữu á, tức là cái thân tiền ấm, thân trung hữu á, tức là thân trung ấm, và thân hậu hữu tức là thân hậu ấm. Cái này mình dễ hiểu, hiểu không? Quý Phật tử cũng hiểu mà nói á. Sở dĩ được tiếp tục bởi vì cái tức là làm sao, tức là mình nói cái thân ra thì mình khi mình nói cái thân thì mình ngồi nghĩ phải có hình có tướng có gì không, cái gọi là thân. Ví dụ như cái này thì mình gọi là thân, chứ còn thân trung ấm mình có thấy đâu mà sao mình cũng gọi là thân. Bởi vì thân á, tức là tất cả những cái thì mới gọt lại nó thành, chứ không phải là mình gọi. Giống như bây giờ lấy ví dụ, bây giờ quý Phật tử lấy cái hột đậu phộng. Hột đậu phộng thì dễ thấy nhất á, hột sen ngày xưa cũng vậy. Hột sen thì mình có cái tủy ở trong, nhìn vô thì nó có cái lá sen nó thiệt, tức là lâm gieo xuống thì nó sẽ lên cây. Cái hộp đậu phộng hộp gì đó thì hai cái tử diệp ở ngoài á, tức là hai cái hộp bự ở trong nó cũng có một cái lá mầm gì phải không, chúng ta tự gieo xuống cái này nó lên thì từ đó mới nó lên cây. Thì bây giờ cái này cũng vậy, cái thân của mình á, cái thân của mình tức là ví dụ như bây giờ mình nói lấy cái hộp đậu phộng mà mình nói cái này là cây đậu phộng, đâu có ai chịu tin nó là cây đậu phộng đúng không? Đúng, cái này là hộp đậu phộng chứ sao mình gọi là thân đậu phộng. Nhưng mà không có hộp đậu phộng nó không có cây đậu phộng, mà trong cái hộp đậu phộng đó là nó đã có tất cả những cái gen, tức là cái DNA trong đó là nó chỉ rõ là cái này nó sẽ thành ra cái cây đậu phộng. Mà cái cây đậu phộng thì cao bao nhiêu, cái hột trắng hột màu hay là trái lớn trái nhỏ thì nó định sẵn hết trơn trong đó rồi, chứ không phải, tức là cái chủng tử nó như vậy. Thành ra cái thân bây giờ á, thân tiền ấm tức là bổn hữu này, tức là thân tiền ấm này, tức là bây giờ mình đang sống này, rồi tới lúc mình chết thì ở trong này thầy còn nói tử hữu nữa, tử hữu tức là thân mình đang chết, thì thân nó chỉ có một thời gian thôi, có người thì sẽ đụng cái đồng cái chết liền, phải không? Thì thân tử cũng ngắn, còn có người bệnh rầm về chết lần thì nó khác nữa. Sau khi chết xong một cái thì mình thành cái thân trung ấm tức là cái giai đoạn giữa lúc mà mình chết với lại lúc mình đi đầu thai trở lại, tức là mình tái sanh trở lại đó. Thì cái thân trung ấm ấy nó dài ngắn tùy theo, những cái người mà tu đàng hoàng hoặc người ta tu người ta biết đi đâu rồi thì chết một cái đi liền, cái thân trung ấm nó ngắn xỉn, nhiều khi mình chưa tụng kinh chưa gì người ta đi mất tiêu đâu rồi, người ta không có đó nữa đó. Còn nếu mà có người thì người ta bị hoặc người ta luyến tiếc dữ lắm á, người ta nằm đây hoài thành ma. Dĩ nhiên quỷ thì là phải làm tội nặng thêm thành quỷ. Hôm trước mình học rồi phải không, học trong cái bài mà chú Lăng Nghiêm đó, tức là ma với quỷ khác nhau á. ma đó tức là mình về mình thích quá, mình quyến luyến cái này quá, quyến luyến cái kia quá, mình không biết quyến quyến luyến gì, nhưng mà quyến luyến một vấn đề gì mình sẽ trở thành ma, mình sẽ phải bám víu ở đó. Ma cái da, ma cái gì đó, giống như ngày xưa Việt Nam mình hay có cái vụ mà ma gì đó, ma da, ma không phải ma gì đó, ma da mà kéo kéo giò được không? Bây giờ thấy để ý chuyện đó có thật, nhưng bây giờ nó tức là sao, người ta tin lắm, người ta tin lắm, tức là những cái người mà ta chết mà chết đuối đó, từ những cái chỗ đó mà người bị chết đuối đó, người ta phải lại cúng vớt bông gì đó, những cái lễ vớt vớt bông nó có trong Phật giáo cũng phải không, lễ phải vớt lên chứ không thôi nó thành con nam, thì con nam đó, tức là nó thành con ma ở dưới đó, con ma dưới đó thì người nào đi ngang nó phải kéo xuống dưới để mà thế chỗ nó rồi nó mới lên được đó. Ví dụ vậy, chứ không phải mình nói, nhưng mà cái thân trung ấm nó cũng khác nhau như vậy. Còn quỷ đó, tức là làm dữ quá, làm ác quá, nó chết trở thành quỷ. Quỷ nó không có đường, có đầu thai gì, quỷ nó sanh con thành ra quỷ, con cái như quỷ nó là cái thế giới riêng của nó, quỷ nó khác. Nhưng mà quỷ nó nhiều khi nó cũng biết được đạo, giống quỷ Phật. Thì bây giờ mình nói cái thân trung ấm, rồi bây giờ thân hậu ấm, tức là sau sở dĩ được tương tục không gián đoạn như thế, cố nhiên phải có một cái gì thường lưu hành và gìn giữ, đó là cái thức Adana. Nếu không có thức này để nắm giữ việc kết nối để sau kết sanh tương tục, thì người một khi chết rồi phải mất luôn, không còn tái sanh được nữa. Như thế thành ra bị rơi vào thuyết đoạn diệt của ngoại đạo, tức là cái lý. Nếu mà không có cái trùng tử á, thì tức là người ta chết rồi xong rồi là hết rồi gì, phải không? Hết rồi thì thôi, thì cái đó là đoạn kiến. Nhưng mà còn nếu mà bây giờ mình chấp ngược lại, mình chấp vô nó thường quá, thì cái đó là sai, bởi vì cái đó nó thành thuyết định mệnh, giống như nãy mình nói. Thì nếu mà không có tập khí á, thì cái trùng tử nó thành cái định mệnh, tức là nó đã gắn liền rồi. Mình ôi kê phôi, trời ơi, ông tu hành quá chừng mà ông ngồi tụng kinh ngày mấy thời kia, mai mốt là ông lên ông thành Bồ Tát, tái sanh kia ông thành thượng tọa, ông đi tu liền, phải không? Ví dụ mình nói vậy. Còn trong khi nó cái đó đâu phải, bởi vì nếu mà như vậy thì tức là nó là thành ra cái định mệnh rồi, định mệnh rồi. Thành ra giống hồi nãy mình nói đó, ví dụ mình muốn giàu thì bây giờ mình cứ bố thí cho nhiều đi, bố thí, nhưng mà nhiều khi không phải bố tiền của mình bố thí những kiểu vậy, phải không? Trong kinh Lăng Nghiêm về quyển thứ hai chép đại ý, trước kia vua Ba Tư Nặc theo ngoại đạo, cái này biết rồi. Lúc đó vua Ba Tư Nặc mới hỏi Đức Phật, chấp về đoạn diệt người chết rồi mất luôn, nên vua thường ôm lòng lo buồn. Sau khi Phật nói pháp, vua ngộ được cái lý sanh tử tương tục, nghĩa là con người khi chết là bỏ thân này để thọ thân khác, từ giã đời này để đến nhận lãnh đời kia, cái gì có biến đổi thì phải bị hoại diệt, còn cái gì không biến đổi thì thường còn không hoại diệt, nên vua rất vui mừng. Nói chấp đoạn diệt tức là chấp một phen chết rồi mất luôn. Nếu vậy thì đời sống của con người không có một chút giá trị nào cả. Bởi thế nên biết có thức Adana này hằng lưu hành không gián đoạn, nó nắm giữ việc đầu thai tiếp nối, kiết sanh tương tục. Tóm lại, nếu người hiểu rõ được có thức Adana nắm giữ việc kiết sanh tương tục, thì đối trị được cái chấp đoạn diệt của phàm phu và ngoại đạo. Dễ ha. Tức là nói tóm lại đây, tức là cái thức Adana cái trong cái câu kệ nói là cái thức chấp trì, xin lỗi, cái này là để kết nối đời sau được, kết sanh tương tục là như vậy. Thứ hai là giữ chịu, là chấp thọ sắc căn và thế giới. Nguyên văn chữ Hán trên nói chữ sắc căn vi xứ, chữ sắc căn là chỉ cho năm căn tinh tế bên trong, năm tịnh sắc căn, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Còn chữ y xứ là chỉ cho năm căn thô phủ bên ngoài, phủ trần căn làm chỗ, y chỉ cho năm căn bên trong, căn trần và thức, phải không? Cái phần tử đấy, thường thường mình nói cái căn á, thì mình nghĩ ngay căn, ví dụ mình nói nhãn căn tức là cái con mắt này, nhĩ căn tức là cái lỗ tai này, nhưng mà cái này tức là nó phù trần căn, phù trần căn, phù là nổi lên, thế trần căn tức là mình thấy ra ngoài được. Ví dụ mình cái lỗ tai mình thấy vậy, nhưng mà có người cái vành tai nó không có nhỉ, phải không? Có chứ, có người vành tai nó không có nhỉ, mình nhìn mình không thấy họ có lỗ tai, nhưng họ vẫn nghe được. Hoặc là có người người ta bị điếc này, thành ra cái lỗ tai này á, nó vậy, mình nhìn thì thấy cái phù trần căn, thấy thấy có lỗ tai đẹp quá mà trong nó không thấy. Hoặc có người mắt này nhìn, mình nhìn thấy có con mắt như vậy nhưng mà nó đuôi, tức là họ bị cái vấn đề gì trong thần kinh đó, nhìn không được, nhưng mà nhìn cái mắt ngoài thì vẫn thấy còn cái phù trần căn nó có, mà cái tịnh sắc căn trong nó không có. Còn chữ y xứ là chỉ cho năm căn thôi, phù bên ngoài chỉ cho năm căn làm chỗ, tóm lại là chỉ chung cái báo thân của chúng hữu tình đang sống trong một thời kỳ. Nói cái báo thân sống trong một thời kỳ tức là gồm cả pháp vũ vi vô thường sắc sanh diệt, cái công năng gìn giữ báo thân được tương tục tồn tại trong một thời kỳ không tan hoại đó, tức là thức Anana như vậy. Cái này cũng dễ hiểu, không có gì khó. Chúng ta tự thấy, tức là ý nói á, tức là ví dụ cái Anana, tức là cái thức tàng thức này á, khi mà mình tái sanh ra thì mình có những cái căn, những cái căn tịnh sắc về phù trần, thì những cái căn này nó cũng thuộc cái chủng tử, tức là giống như hồi nãy mình nói là tùy theo cái gen của nó và cái DNA nó định sẵn cho mình rồi. Thì bây giờ cái chủng tử nó nói bây giờ mình sẽ được tái sanh làm người, phải không? Hoặc là mình sẽ tái sanh vô cái chỗ khổ, hoặc cái chỗ sướng chỗ gì á, thì lúc mà mình ra như vậy, nếu mình tái sanh làm người thì mình phải có đủ mắt tai mũi lưỡi, phải không? Còn nếu mà mình không có đủ những cái này là tại một cái lý do gì đó trong đó, tức là cái chủng tử nó khác, tức là hoặc là mình làm cái gì thì trong quý vị đọc những kinh hiền ngu chẳng hạn, thì trong có nói rõ một kinh nhân quả ba đời, thì Phật nói rõ tin tin không tin là quyền mình, phải không? Nhưng mà trong đó nó rõ hơn, nguyên văn chữ Hán trên nói hai chữ chấp thọ, chấp tức là nhận, chấp tức là nắm, tức là giữ lại, nắm lại, thọ tức là nhận, nghĩa là chấp thân này đến tự thể khiến sanh ra biết cảm giác và lãnh thọ. Lại có một nghĩa thứ hai, trên nguyên văn nói chữ sắc căn là chỉ cho thân loại hữu tình, của chữ y sứ là chỉ cho thế giới, trong thế giới từ một vật này đối với các vật khác ngại nhau, từ một vi trần này đối với các vi trần khác ngại nhau mà vẫn tồn tại, ngại nhá, tức là chống nhau hoặc là không có hợp với nhau mà vẫn tồn tại, đều do thức này chữ gì không mất, chỉ khác với loại hữu tình là không làm cho biết cảm giác và lãnh thọ, là với loại hữu tình là không làm cho biết cảm giác và lãnh thọ, tức là ngoài những cái thế giới của chúng hữu tình. Hữu tình tức là mình nói hàm linh đang bị ngạn, hàm linh phải không? Hàm linh tức là chúng hữu tình nhé. Chúng hữu tình nhé, tức là mình gọi là chúng sanh, là những người, ví dụ bây giờ mình nói như mình hầu hết là người, chó mèo thuộc loại hàng súc sanh. Súc sanh thì nó cũng có thể tu được nhưng mà lâu khó hơn, con người nó là tu dễ nhất thôi. Thì cái, trong cái giai cấp người này, tức là trong cái loài người này của mình, nếu mà mình không tu thì mình có thể mình tái sanh thành những người loài khác. Ngày xưa đó thì người ta không nghĩ tới, ví dụ như là cỏ cây đá đất, những cái đó là vật vô tình, phải không? Gọi là từ giờ mình nói là những loài vô tình như vậy, mình không thể sanh ra đó được, nhưng mà sanh ra đó chứ phải không? Tức là nếu mà mình làm những cái chuyện gì đó mình phải tái sanh đó, thì cái đó mình khổ dữ lắm. Lý do tại sao? Tại thường thường những cái vật vô tình như vậy nó sống lâu hơn. Cây cối thì dễ hiểu rồi, cây cối nó có thọ thần, nó tức là nó có cái thức chứ phải không đâu. Cây cối nhất là cây lớn càng vậy, thì những cái loại cây á là nó còn gần mình hơn. Còn ví dụ như đá đất hoặc là núi chẳng hạn, bây giờ mình thành như ngày xưa, ví dụ cũng là từng đọc những chuyện mà nói có ông thổ địa, có ông gì núi ngũ hành cái gì đó, nó có những thần ở đó, mình nghe nói chuyện hoang đường không. Nhưng mà nếu mà cái cá nhân mình á, mà mình tới lúc tái sanh mình làm những chuyện gì đó mà tái sanh đó nó khổ vô cùng. Lý do tại sao là tại thứ nhất đó, là cái căn ở ngoài ở đây nè, chỉ khác với hữu tình là không làm cho biết cảm giác và lãnh thọ, tức là hầu hết những cái đó là vô tình, phải không? Tức là nó không có nhận được cảm giác gì hết. Ví dụ cái đá đất thì chặt được mà nó không có cảm giác đấy thì không có phản ứng, không lãnh thọ được nữa. Tức là ví dụ mình ở đây á, mình học đạo được, mình biết làm gì được là nhờ cái căn của mình. Mình phải nghe được pháp, hoặc mình phải đọc được pháp, hoặc là mình làm cái gì đó mình tụng kinh được, đó những cái chuyện đó. Còn nếu bây giờ mình không có những cái căn này á, thành cái cây cỏ thôi, bây giờ có tới nơi nhưng mà có thuyết pháp cho cái cây cỏ đó cũng chịu. Dĩ nhiên là có những chuyện mà cây cỏ nó nghe phải không? Nhưng mà hầu hết là nó như vậy. Thế ra nếu mà mình tái sanh mà vậy, thì ra nhiều khi hồi trước mình có nói nhá, nhưng mấy người giải nhất làm những cái thơ gì đó, kiếp sau xin chớ làm người phải không? Làm cây thông đứng giữa trời mà gieo, kiếp sau thành cây thông thiệt rồi thôi, chết kiếm nó leo, kiếm nó ỉa chung ly lịa trường, rồi ngay cây cối chặt không dám ngứa cũng gãi rồi nữa, nhưng mà không có cảm giác rồi. Nhưng mà cái đó là giả nhất, bởi vì kiếp nó không tu được, phải đợi cho tới lúc hết xong rồi mình mới lại được. Còn ví dụ làm núi làm gì đó thì cái kiếp còn lâu nữa, cả triệu năm, mấy triệu năm, tới lúc mà núi nó nở, núi nó lở, hoặc là ví dụ quả đất nó bung ra như vậy, nó vỡ hết, thì lúc đó mới tái sanh được. Trong luận tề vật, cái này là trong cái quyển của bên tàu thôi, quý vị nghe không nghe thôi, bởi vì cái này của người Tái Thái Hư biết. Ông Trương Thái Diệm nói loài khoáng vật và thực vật đều có thân thức, nhưng xét những lời chứng minh của ông thì không phải là thân thức. Thật ra do công năng giữ gìn của thức Anana, chẳng qua ông không hiểu lầm cho là thân thức. Thân thức chỉ biết cảm giác lãnh thọ các xúc trần như đau ngứa vân vân mà thôi. Còn cái công năng nắm giữ các vật ngài nhau làm tự thể quyết định phải có thức Adana này, tức là Adana mới sanh ra được. Bây giờ quý Phật tử mà hoặc mình nữa, bây giờ mình có sanh ra làm cây, làm cối, làm đá, làm núi, làm gì nữa cũng là từ cái thức Adana này chứ phải không? Nhưng mà quý Phật tử rất quan trọng như vậy, phải mình phải tránh cái đó, mình tránh, mình đừng có tái sanh thành cây, thành cối. Bởi vì nhiều khi mình có cái ý đó thật chứ không phải đùa đâu, giống như nãy mình nói cái ông sĩ nào ông làm thơ đó, cái lúc chuyện ông thành cái đó ông tội ông dữ lắm. Mà nó có, bởi vì tại sao? Tại vì tất cả thế giới nó phải có tất cả những cái đó. Có người phải có chó, có mèo, có heo, có bò, có cây, có cối, có núi, có nọt. Mình làm người thì mình khỏi làm núi, phải không? Mình làm người thì mình khỏi làm chó, đúng không? Có thể thấy. Thế nên nếu ví dụ bây giờ mình không chịu làm người thì mình thành cái gì khác mình dám chịu. Cuối cùng giữ gìn chấp thủ trùng tử của các pháp. Nói các pháp tức là chỉ cho tất cả các pháp hữu vi. Có hai loại: hữu lậu hữu vi, tức là các pháp tạp nhiễm thuộc về loài dị sanh; vô lậu hữu vi, tức là các pháp thanh tịnh thuộc về thánh hiền. Hữu vi tất cả cái này đều hữu vi. Hữu vi tức là nó có sanh có diệt. Hữu lậu tức là nó trở lại, còn dư dứt trở lại. Vô lậu tức là nó không trở lại nữa. Thành ra còn trở lại tức là pháp tạp nhiễm thuộc về loài dị sanh, tức là loài chúng sanh mình, hoặc là những loài cây cỏ chó mèo, hoặc những người không tu. Vô lậu hữu vi tức là các pháp thanh tịnh thuộc về thánh hiền, tức là cũng là người như vậy nhưng mà người ta chịu tu thì họ đi chỗ khác. Trùng tử cũng có hai loại: nghiệp trùng tức là dị thục tập khí, pháp trùng tức là đẳng lưu tập khí. Cái này nó hơi khó chút xíu, nhưng mà thật ra mình có học rồi, chứ là từ học mấy bài trước thì cái này nó dễ ỏi. Chưa học không học thì thôi chịu, cái này phải lập lại hết. Nghiệp trùng tức là dị thục trùng tử, tức là trùng tử tư tâm sở, bởi vì từ tâm sở tâm vương và các tâm sở thiện ác vân vân có tác dụng hoạt động thành ra nghiệp trùng. Nếu lấy hiện hành của nó thì cũng đều gọi là đẳng lưu trùng. Xong cái nghiệp trùng này nghe khó nghiệp không. Nghiệp trùng tức là dị thục tập khí, dị thục tức là hôm trước mình nói rồi, tức là quả báo, là chữ mới ngày xưa gọi là quả báo. Dị thục, thục tức là chín mùi, giống như cái chuối chín vậy thì gọi thục. Dị tức là khác, dị thục tức là khi mà nó chín thì nó khác. Thành ra nếu mà bây giờ mình nói dị thục tức là quả báo, nghe thấy nó chướng, nhưng mà hôm trước mình nói rồi phải không? Mình tại vì mình cái tâm phàm phu của mình cứ nghĩ như vậy. Bây giờ tôi cho tiền thì mai mốt tôi phải lấy tiền lời chứ. Có bao giờ nói tôi cho tiền mà mai tôi lỗ được phải không? Đó. Bây giờ tôi học quá thì mai mốt tôi phải giỏi hơn nhé, phải không? Vậy mà tại sao trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói sao quý vị? Chi kiến lập chi tức vô minh bổn, phải không? Mình mới nói cái bài thứ năm đó ngay trong bài kệ trong đó. Chi kiến lập chi tức vô minh bổn. Chi tức là biết, kiến tức là thấy, lập tức là thành, tạo ra. Chi tức là cái biết, cái thấy cái biết của mình thì tạo ra cái thấy cái biết, phải không? Tức là cái căn bản, tức là cái gốc của vô minh. Xong thì vậy, nếu mình học biết nhiều thì mình phải giỏi chứ. Biết mình hơn chứ, tại sao mình biết nhiều thì mình mê đi. Mà sự thật nó là vậy, Phật không nói sai đâu. Chi kiến lập chi tức vô minh bổn, thuộc lòng của đó, ai cũng biết cái đó. Vì ta tu thiền ta tập theo cái đó, mà ta mặc chiếu thiền là vậy. Bởi vì sao? Bây giờ tôi lấy ví dụ quý vị dễ hiểu lắm. Con nít mới sanh ra nó không biết gì phải không? Nói vậy cho dễ hiểu, để nó còn trong trắng hơn, tức là tập khí nào nằm đâu thì không biết, nhưng mà nó chưa có cầm điếu thuốc, chưa có gì hết, nó nằm nó ăn biết ngủ thôi. Giờ nó nằm nó đói bụng quá sao, đói bụng nó không cần ngày nó gì cứ bắt đầu cái thôi má ô con gì cầm chai sữa giọng vô họng luôn, rồi ông nằm buốt chụp chụp quậy. Tức sau tới chiều đói bụng nữa, đói bụng thấy không nhúc nhích gì một cái biết là cầm chai sữa giọng vô, thấy không? Thì bây giờ tự nhiên nó đi lên khởi trong này rồi gì phải không? Chi kiến lập chi như vậy, cái thấy cái biết nó thấy à, tôi mà ém một cái là bà chạy lại, chạy lại cho bà có chai sữa và giọng nghiệm tôi là có ăn biết vậy thôi thì lập chi, nhưng mà cái đó là vô minh. Bây giờ tại sao? Tại vì nó cứ nghĩ bây giờ nó xúc xê, nó giống như là con chó Pavlov này, tức là nó rung chuông thì nó chỉnh miếng vững. Thì còn đứa này nó cũng vậy, khi nó đói bụng nó la lên, nó biết à, hãy mà tôi la lên đó là bà chạy lại, bà cầm chai sữa của tôi. Thành ra hãy mai mốt nó lớn lên bắt đầu nó cũng biết à, tôi đói bụng mà tôi la là bà chạy lại, bà cho tôi ăn. Thì nó vậy tức là vô minh rồi gì? Bởi vì sao? Bây giờ tới lúc mà nó đi học 30 tuổi nữa, bây giờ mà nó đói bụng nó la người ta cho nó ăn, quý vị. Mấy đứa kia quánh mấy đứa bạn nó thử la coi, nó khác. Thứ nhất là vô minh bởi vì nó sơ sê qua đó, bởi vì nó cứ nghĩ theo cái đó là theo phàm phu nó thôi, nó không thấy được cái căn bản của dưới nó. Tức là ví dụ bây giờ mình đói thì mình phải kiếm gì ăn, mình kiếm gì ăn thì mình khều nhẹ cũng được. Nhưng mà thành ra nhiều người tới về sau nó đổi ra cái chi kiến tập chi đó, nó khác, nó đổi đi, phải hóa giải đi thì mới được. Dị thục trùng tử tức là thành ra có quả báo nó khác, cứ từ đấy rồi đó. Giống như trước mình nói, tại bây giờ mình không có thì giờ nữa, mình lặp lại nhiều lần quá rồi, nhưng mà đại khái là vậy. Nếu mà bây giờ quý Phật tử muốn, ví dụ bây giờ mình bây giờ muốn thành Phật nha, thì mình phải tu theo cái này. Còn nếu mà quý vị bây giờ không muốn thành Phật, bây giờ quý vị muốn phước, muốn làm cái gì khác thì mình tu phước là khác. Tất cả những kinh đại thừa trong này là tu để cho mình thành Phật nó khác. Di thục trùng tử tức là trùng tử tư tâm sở thì cũng đều gọi là đẳng lưu trùng. Nếu lấy hiện hành của nó thì cũng gọi là đẳng lưu trùng. Mỗi các pháp khi khởi hiện hành đều từ trùng tử của nó khởi hiện với đồng đẳng lưu xuất từ trùng đó nên gọi là đẳng lưu trùng. Thành ra đẳng lưu tập khí là vậy. Tập khí tức là cái mà thói quen từ lâu đời nó, lúc nó mới sanh ra, tức là không phải chỉ cái trùng tử không. trong cái nghiệp chủng này, đồng thời để có tăng công dụng đặc biệt là thống lãnh các pháp khác. Cũng như ông thủ tướng nếu nói về cá nhân thì ông là người như bao nhiêu người trong nước, nhưng đồng thời ông cũng có trách nhiệm thống lãnh toàn quốc. Nghiệp chủng dị thuộc chủng tử cũng thế, nó khác hơn pháp chủng ở chỗ đó. Nghiệp chủng cũng có hai loại, hữu lậu vô lậu. Xong về chủng tử thì nó có công năng tiềm tàng ẩn núp mà không khởi hiện. Nếu không có một cái gì để chứa giữ thì chủng tử các pháp phải bị tàn mất. Nếu chủng tử các pháp bị tàn mất thì các pháp hiện hành ở thế gian và xuất thế gian cũng phải không còn. Bởi thế nên phải có thức Adana để chứa giữ chủng tử của các pháp. Cái này nó cũng giống phía trên. Chỉ có cái bây giờ mình quý vị phân biệt cái nghiệp chủng với lại cái đẳng lưu chủng, tức là cái pháp chủng á, cái pháp chủng với cái nghiệp chủng. Nghiệp chủng tức là lúc mình sanh ra, lúc mình sanh ra tại vì như vậy. Ví dụ như vậy, mình thôi mình nói chuyện tu hành thôi, lấy cái tu hành đi, mình tu mình tụng kinh được Phật ngoài vài, hoặc là mình làm những cái chuyện về Phật pháp không nhiều, thì mai mốt mình mất đi, hoặc là mình cái gì mình cũng gần những cái người mà người ta tu thôi, chứ cái người không tu mình chịu không được, thấy không? Giống như ví dụ bây giờ mình thích nhậu thì nói xin lỗi quý vị, kiếm chỗ nào mình nhậu lì một lam làm ly gì đó mình làm thôi, chứ còn không có tới mà đám cưới mà không có rượu mình chịu không được, vô mà còn đái cơm chay nữa thôi. Thôi trời ơi, là thôi mình kêu xin kéo về sớm rồi. Thì cái gì nó dính vào nhau gần gần như vậy. Cái nghiệp chủng á, tức là dị thục tập khí, dị thục tức là cái quả lúc nó chín rồi. Nếu bây giờ mình cứ chịu khó tu, chịu khó ăn chay, chịu khó làm phước như vậy thì mai mốt mình không thể nào mình vô chỗ xấu được. Cứ thử thấy không? Thành ra tại sao mình, ví dụ mình nói cái nhân quả nó là gì, nó là như vậy thôi chứ gì đâu. Tức là mình cứ làm lành, mình không chịu làm ác, nhất định không chịu làm, không chịu nói láo, không chịu làm thật bệnh bạc, thì không thể nào mình rơi vào chỗ ác được. Còn nếu mà mình cứ thích làm những chuyện đó thì tối ngày mình vậy thôi, phải không? Thành ra cái đó tức là nghiệp chủng. Nhưng mà còn pháp chủng tức là đẳng lưu tập khí, tức là đồng đẳng lưu xuất chúng đó, tức là đẳng lưu chủng á, tức là tới lúc đó, ví dụ bây giờ mình sinh vô chỗ đó. Nhưng mà ví dụ chẳng hạn bây giờ quý Phật tử thấy trong cái chùa chẳng hạn, bây giờ mình nói cái chùa lớn, hôm đó thì cũng là mấy ông sư đi tu hết, phải không? Có người lớn, người nhỏ, dĩ nhiên là người tu trước, tu sau, nhưng mà ai cũng tu nhau hết. Nhưng mà tại sao trong đó lại có người mà gọi là pháp sư, người đó lại là hòa thượng, người đó lại nắm đầu mấy ông kia, hoặc là có quyền hơn mấy ông kia. Còn có người thì không biết gì hết. Thì tức lúc đó tức là nó là cái đẳng lưu. Đẳng lưu tức là đồng hết, nó đi. Xong cái nghiệp đồng thời có công dụng là thống lãnh các pháp khác. Đó là cái nghiệp chủng ấy, thì nó thống lãnh các pháp. Nhưng mà cái đẳng lưu ấy, nó cho người ta vô. Như vậy hiểu điểm đó. Tức là cũng giống như dân trong nước thì 100 triệu người như vậy, chỉ có một ông làm tổng thống hoặc là một ông làm phó tổng thống vậy thôi. Tại sao mình nói người đó làm được cái chức này, người đó cũng, quý vị đi làm cũng vậy đấy, supervisor vậy, thế cũng đi làm vậy. Nghiệp chủng cũng có hai loại, hữu lậu và vô lậu. Xong về chủng tử thì nó chỉ có công năng tiềm tàng ở nút mà không, tức là nghiệp chủng hữu lậu vô lậu. Hữu lậu mình đã nói nghe cái này nó kỳ, bởi vì nếu mà hữu lậu ấy, thì nó đâu còn thành sanh ra được nữa, đúng không? Nhưng mà không sanh ra thì nó cũng phải có cái gì để làm bằng chứ. Ví dụ như bây giờ bây giờ mình tu, ví dụ như mấy ông A-la-hán ngày xưa đó, mình nói mấy ông tu đòi dữ lắm, tu hết đó, thì tới lúc đó không còn trở lại nữa. Nhưng mà khi mà không còn trở lại nữa như vậy thì phải có cái gì làm bằng cớ là ông có tu như vậy. Chứ bây giờ nói vậy thì mình biết vậy thôi. Hầu hết mình nói là tại vì không có gieo nhân nữa, hiểu không? Cái chủng tử nó không có nữa. Hoặc là nếu mà, bởi vì nếu mà gieo cái chủng tử thiện đó, thì người ta sẽ phải trở về. Không có gieo ấy, nhưng mà cái tàng thức nó vẫn còn. Tức là sao, nếu bây giờ các ông không ở đây thì các ông lên cung trời nào ở, ví dụ như A-la-hán hoặc là A-na-hàm. A-na-hàm lên quả thiên, A-la-hán thì mình đi đâu không biết. Cái chuyện đó cứ từ để ý. Tức là mình nói là Niết Bàn mình biết vậy thôi. Cái Niết Bàn là chỗ bất sanh bất diệt, mình không thể hiểu được đó. Thì do vô lậu, nếu chủng tử các pháp bị tàn mất thì các pháp hiện hành ở thế gian và xuất thế gian cũng không phải không còn nữa. Tức là người ta lấy cái lý luận nó thôi. Cũng giống như mình nói về quán vô ngã vậy, phải không? Nếu như mình quán mà thấy được vô ngã thì đâu còn đứa nào quán nữa. Bởi thế nên phải có thức Adana để chứa giữ chủng tử của các pháp. Tức là cái này người ta lý luận đó, người ta biết. Có người nói sắc pháp có công năng chứa giữ chủng tử.